Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta hôm nay đến bài số 36 trong loạt bài sách Khải Huyền, tiếp tục với thư gửi cho hội thánh Bẹt Gam với đề tài thỏa hiệp nguy hiểm. Những vấn đề hội thánh Bẹt Gam đối diện trong thời đại của họ cũng là những điều mà hội thánh chúng ta hiện tại đang phải đối diện và đời sống riêng của mỗi người chúng ta. Vì thế những nguyên tắc áp dụng cho đời sống của người tín đồ trong hội thánh Bẹt Gam cũng là những nguyên tắc mà chúng ta đang cần phải đem vào đời sống của chúng ta để đứng vững trong đức tin với tất cả những khó khăn thỏa hiệp chúng ta đang phải đối diện trong ngày tháng của mình. Cho nên xin quý vị với lòng thành kính mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Khải Huyền, đoạn 2 câu 12 tới câu số 17. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Gam rằng: Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Sa-tăng. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi là nơi Sa-tăng ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con gái Israel, đặng dỗ dành chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi là cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Trong bảy bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho các hội thánh, bức thư thứ ba được gửi cho hội thánh Bẹt Gam. Bức thư này nhằm mục đích để sửa sai vấn đề thỏa hiệp với thế gian đang hoành hành trong hội thánh. Và như chúng ta đã học trong những lần trước, đây là một bức thư gửi cho một hội thánh trong lịch sử với những con người thật đối diện với những nhu cầu thật sự, với những hậu quả thật sự. Đây không phải là một bài học tượng trưng. Đồng thời, bức thư cho hội thánh có tính cách đại diện để gửi cho tất cả những hội thánh hiện hữu trong lịch sử. Sứ điệp cho Bẹt Gam là sứ điệp bày tỏ sự nguy hiểm cực kỳ của sự thỏa hiệp với thế gian, như đề tài bài học hôm nay, thỏa hiệp nguy hiểm. Chúng ta ở trong thế gian, điều đó không tránh được, nhưng chúng ta không có phép đồng hóa thỏa hiệp yêu thích thế gian. Đời sống thỏa hiệp bình an liên đới với thế gian trong cách sống, trong giá trị, trong định nghĩa, trong nhân sinh quan là con đường dẫn vào sự chết. Dù có lúc chúng ta không thấy, không nhận ra hay không cảm biết. Giống như con cóc ngồi trong chậu nước hâm hẩm mà chúng ta đã nói thí dụ trong kỳ rồi. Nhiệt độ tăng lên chậm chậm, nó sẽ ngồi luôn cho đến khi nó bị luộc chín mà không có phản ứng. Thì con đường thỏa hiệp với thế gian cũng vậy. Từng chút một, từng ngày một, từng quyết định một, tới một lúc chúng ta sẽ hoàn toàn bị đồng hóa với thế gian. Bẹt Gam là một hội thánh đang thỏa hiệp với thế gian. Họ đứng chân trong chân ngoài với thế gian. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ của hội thánh, đang đến với thanh gươm hai lưỡi trong miệng Ngài, đối chất với họ về những hư hoại đang xảy ra trong hội thánh. Và hôm nay Chúa của hội thánh cũng muốn đối diện với chúng ta trong chỗ đo lường thẩm định giá trị sống của mỗi cá nhân và cộng đồng dân sự Chúa trong ngày tháng hiện tại, với liên hệ với thế gian trong đời sống chúng ta. Trong bức thư cho Bẹt Gam, Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ngoài bút của sứ đồ Giăng mở đầu với lời tuyên bố: Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Đây không phải là lời chào thăm dễ chịu nhẹ nhàng. Đây không phải là hình ảnh vui vẻ, thân thương. Lời xưng hô của Chúa đối với hội thánh Bẹt Gam cho thấy Chúa không dùng một lời chào hỏi bình thường trong ngôn ngữ bình thường vì vấn đề Chúa muốn đề cập đến là một vấn đề nghiêm trọng, không có chỗ để những lời xã giao. Lời nói xưng hô bày tỏ thái độ của Chúa và sự cấp kiếp mà Chúa muốn nói đến trong vấn đề thỏa hiệp với thế gian trong hội thánh. Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Hội thánh Bạch Kim được nhắc lại qua hình ảnh của sự mặc khải của Chúa được ban cho trong đoạn 1 câu 16. Miệng Ngài thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi. Lưỡi gươm trong miệng Ngài làm hình bóng cho lời đời đời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là gươm hai lưỡi, có khi xây dựng, có khi phán xét. Sẽ không có sự tranh luận bàn cãi từ con người, vì Chúa là đấng phán ra lời xét đoán chắc chắn này với đầy thẩm quyền. Lời Chúa phán đi đến đâu thì như thanh gươm trần tung hoành trong chiến trận với quyền năng tuyệt đối, không gì chống cự được. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào cho đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hebrew đoạn 4 câu 12. Cách Chúa Cứu Thế Giê-xu mở đầu lời đối thoại với hội thánh Chúa tại Bạch Gâm giúp chúng ta thấy rằng Chúa đang đem lời thánh của Ngài để phán xét hội thánh và dùng thanh gươm thiên của lời hằng sống để phân định thật hư trong hội thánh. Đây là một điều đáng sợ vì Chúa đem thanh gươm phán xét hủy diệt này vào trong hội thánh của Ngài. Đấng có thanh gươm hai lưỡi đang đòi hỏi sự đối diện của hội thánh đối với Chúa. Như Chúa nói, viết cho hội thánh thiên sứ của Bạch Gâm, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Và câu 16, vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa sẽ giao chiến với tất cả những gì sai trật trong hội thánh và trong cuộc đời của chúng ta, và Chúa sẽ đánh đổ tất cả những điều gì Chúa muốn loại bỏ để Chúa tỉa sửa và làm cho tinh sạch. Sự đòi hỏi của Chúa trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh đó là sự ăn năn tinh khiết trước mặt Chúa. Và trong khi lời Chúa còn được ban phát, chúng ta hãy cẩn trọng và nhận lấy cho riêng mình với lòng trông cậy và vâng phục, kẻo ngày đến và những lời lẽ thật mà chúng ta đã nghe mà không vâng theo sẽ trở thành bằng chứng cho sự khước từ và cứng lòng của chúng ta chăng? Chúng ta muốn hiểu thêm về bối cảnh địa lý và chính trị của thành phố Bạch Gâm để có thể nối kết rõ ràng hơn với những khó khăn mà hội thánh đang gặp phải. Vì Chúa phán một điều rất mạnh mẽ và rất lạ lùng về thành phố Bạch Gâm. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Và Chúa nhắc lại ngay sau đó khi nói về Antipa đã tuận đạo tại Bạch Gâm. Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi ở, là nơi Satan ở. Bạch Gâm là thủ đô của vùng Tiểu Á, khoảng 90 km phía bắc của hội thánh Smyrna và khoảng 150 cây số từ hội thánh Epheso, cách biển Địa Trung Hải khoảng chừng 30 cây số. Hiện tại, hội thánh Bạch Gâm là thành phố Bergama tại nước Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cái chết của Alexander Đại Đế thì vua Attalus Đệ Tam cống hiến lãnh thổ vùng Bạch Gâm cho đế quốc La Mã và thành phố được thiết lập làm thủ đô của lãnh thổ La Mã vùng Tiểu Á. Vì thế Bạch Gâm là một thành phố giàu có, phồn thịnh. Trong ba thành phố, Epheso là thành phố nổi tiếng về đền thờ Diana, Smyrna là thành phố nổi tiếng đồng minh với đế quốc La Mã và Pergamos phiên âm là Bạch Gâm. Dù không phải là trung tâm thương mại lớn như hai thành phố trên, nhưng đứng vai trò hết sức là quan trọng. Bạch Gâm là trung tâm của chính trị và trung tâm tôn giáo của vùng Tiểu Á. Pergamos được phiên âm là Bạch Gâm là một trung tâm văn hóa sản xuất giấy để đóng sách. Và thành phố Bạch Gâm cũng nổi danh vì có một trường y khoa tại đây. Tại trường đại học có một thư viện rất nổi tiếng vì có trên 200.000 bộ sách. Ở đây là một cả kho tàng rất lớn của nền văn hóa lúc bấy giờ, bởi vì tất cả sách vở đều phải viết bằng tay trên giấy của da thú vật mà thành phố Bạch Gâm rất là nổi tiếng. Kho tàng này đã được hay là bị tướng của La Mã là Marcus Antonius hay là Mark Antony đã đem tặng cho nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập, đánh dấu cuộc tình của hai người như đã ghi lại trong lịch sử. Bạch Gâm là thành phố đầu tiên theo thờ phượng hoàng đế La Mã cách công khai. Năm 29 trước Chúa, có một đền thờ được cất lên và cung hiến cho sự thờ phượng hoàng đế Caesar Augustus và đế quốc La Mã. Sự thờ phượng này là căn bản đòi hỏi tối thiểu cho dân thành, ai không thờ phượng sẽ bị đuổi ra khỏi thành. Bạch Gâm là trung tâm của chính trị, trung tâm văn hóa và nhất là trung tâm tôn giáo. Tại đây vô số các đền thờ cho các thần của Hy Lạp ngoài đền thờ của hoàng đế Caesar của La Mã. Trên ngọn đồi cao nhất tại Bạch Gâm có đền thờ của Zeus hay là thần Jupiter. Đền thờ nguy nga, khổng lồ, cất tương tự như một cái ngai vàng ngồi sừng sững ở trên đồi cao nhìn xuống thành phố. Đền thờ được xây dưới thời Eumenes đệ nhị khoảng 180 trước Chúa và được kể vào 107 kỳ quan của thế giới thời bấy giờ. Đền thờ Diana tại thành phố Epheso cũng là một kỳ quan thế giới đã được kể đến. Đặc biệt tại Pergam là sự thờ thần Asclepius, là thần chữa bệnh của Hy Lạp. Dấu hiệu của vị thần này là con rắn quấn chung quanh một cái cây cột nhỏ, đó là biểu tượng của y khoa. Có một số người trong hội thánh cho rằng dấu hiệu của y khoa con rắn ôm lấy cây cột là lấy ra từ hình ảnh của Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng để nói về Chúa là đấng chữa lành. Thực ra không phải. Đây là biểu tượng của thần Asclepius với hình ảnh con rắn. Và con rắn là hình ảnh đại diện cho Satan trong cái nhìn của Kinh Thánh. Và tại Pergam thì Asclepius với cái dấu hiệu của con rắn được mang tên là thần Pergam. Cho nên Pergam nổi tiếng về các thần được tôn thờ với hệ thống suy tôn hoàng đế và đế quốc La Mã. Đây là một nơi hết sức khó khăn cho đạo của Chúa và cho người tin danh Chúa. Đức Chúa Giê-xu trong thơ tóm tắt lại bản chất của thành phố Pergam và nói: "Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan." Hai lần Chúa gọi thành phố là ngôi của quỷ Satan hay là nơi Satan ở. Và qua hai câu đó chúng ta thấy ảnh hưởng và sự hoạt động của Satan rất là khủng khiếp trong thành phố và qua các tà giáo của dân ngoại. Tại Pergam chúng ta có thể hiểu rằng Satan đặt tổng hành dinh của sự hoạt động chống nghịch lại Chúa và lôi kéo tất cả mọi người vào trong sự thờ phượng Satan dưới các hình thức của tà giáo. Chúng ta thường nghĩ tổng hành dinh của Satan là địa ngục, nhưng không. Thật ra đó là nơi Đức Chúa Trời lập ra để trừng phạt Satan và các quỷ sứ, nghĩa là các thiên thần phản loạn. Sau này Satan cũng sẽ bị quăng vào hồ lửa và bị giam cầm đời đời. Nhưng hiện nay tầm hoạt động của Satan là ở tại trên mặt đất và Satan nắm quyền lớn trên thế giới tội lỗi ngày nay. Kinh Thánh dùng những chữ như là kẻ cầm quyền thế gian trong Giăng đoạn 12 câu 31, 16 câu 11 hay là thần thế gian, Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 hay là thần cầm quyền trên không trung, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2 và nói tổng quát rằng thế gian nằm trong lòng của ma quỷ như Giăng nhất đoạn 5 câu 19. Tất cả những sự thật hữu của thế giới siêu nhiên đó, thế giới thần linh đó được bày tỏ ra tại Pergam với tất cả sự thờ hình tượng thần Jupiter, thần Asclepius, thần rắn, thần trời, thần hoàng đế La Mã, và bên dưới đó bày tỏ một sự đeo đuổi của một hệ thống giá trị cuộc đời chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu tóm tắt Pergam là ngôi của Satan và là nơi Satan ở. Và đây là điều chúng ta chóng quên. Chúng ta quên nhanh và quên dễ dàng, có phải không thưa quý vị? Quên rằng thế giới này, hệ thống và giá trị sống chung quanh là bày tỏ quyền hạn của thế gian và của Satan. Đây là hệ thống giá trị của Satan. Chúng ta đang ở trong vòng đất địch với quân thù vây quanh, với hình ảnh của con cóc đang ngồi trong thau nước và một chốc thì nóng thêm hơn. Và chúng ta hay dễ quên, giống như con cóc ngồi đó ngay bên cạnh ngôi của Satan, sống trong nơi Satan ở, nóng bỏng, chết người, mà rất dễ dàng, thản nhiên, bình chân như vậy, tà, trôi theo dòng, và chúng ta chết lúc nào, không biết. Chúng ta cũng hay quên rằng ma quỷ đang hoạt động mạnh mẽ, tổng hành dinh điều động các chiến thuật và bài binh bố trận để có thể chống nghịch lại Đức Chúa Trời, ngăn ngừa tin lành cứu rỗi và làm cho người tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành vô ích, vô hiệu quả và vô dụng. Satan trong tất cả những quyền hành của nó không thể nào hủy diệt được đức tin thật, vì đức tin thật không bao giờ gãy đổ và không thể nào bị hủy diệt. Nhưng người tín đồ có thể trở thành vô dụng, sống một cuộc đời vô ích cho nước đời đời của Đức Chúa Trời. Và Satan dùng tất cả mọi hoạt động, có khi bắt bớ, có khi dụ dỗ, có khi ru ngủ, có khi làm ra mặt, có khi làm âm thầm, nhưng tất cả những phương tiện Satan dùng để có thể gây tai hại cho nước Đức Chúa Trời và làm cho người tín hữu không có thể tranh chiến nữa hay là không còn muốn tranh chiến nữa. Chúng ta đang ở trong một trận chiến khốc liệt thuộc linh. Điều đáng buồn là nhiều người lính dưới cờ tin lành đã đào ngũ. Có một số khác ngủ quên trong khi chiến trận tiếp diễn tàn khốc chung quanh. Và trên mặt trận tiền tuyến, chỉ có một số nhỏ đang tranh chiến dưới cờ tin lành, là nơi Satan ở, nơi Satan ngồi trên ngôi và trong một hệ thống chính trị, tôn giáo và kinh tế, bóp nghẹt tất cả những ước mong sống tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Câu hỏi cho quý vị thính giả và tôi là chúng ta đang ở chỗ nào trong trận chiến này, hay là đang đứng ở phe nào, tranh đấu dưới ngọn cờ nào trong nơi Satan đang ở? Hay là chúng ta đang an cư lạc nghiệp trong lòng đất địch như con cóc ngồi trong thau nước ấm, thoải mái lim dim và chết trong sự ấm áp trong vòng tay của ma quỷ. Đây là mối nguy hiểm cho hội thánh tại Bergam, trong một thành phố hoàn toàn tà giáo, đầy sự thờ hình tượng, hoàn toàn chống nghịch lại Đức Chúa Trời, hoàn toàn theo thế gian dưới quyền của Satan, thì có một hội thánh nhỏ của Chúa của Thế Giê-xu. Chúng ta không biết hội thánh Bergam được thành lập như thế nào và từ bao lâu. Đây là chỗ duy nhất Kinh Thánh nhắc đến tên hội thánh. Trong Công vụ các sứ đồ có ghi lại rằng sứ đồ Phao-lô đi qua ngang trong lãnh thổ lớn của vùng này, nhưng không nói tới có ở lại thành phố Bergam hay là gây dựng hội thánh ở đó hay không. Có lẽ trong 2 năm dạy đạo tại Ê-phê-sô và Kinh Thánh ghi lại cả vùng A-si đều nghe đến đạo Chúa, cả người Giu-đa lẫn người Gờ-rét. Một số người tin Chúa có lẽ trở về Bergam và lập hội thánh. Và ở đây lớn lên trong một chỗ cực kỳ khó khăn. Đây là vùng sa mạc cát nóng để có thể trồng hột giống tin lành và nuôi dưỡng bông trái đức tin. Hội thánh Bergam bị bắt bớ, có người tuần đạo ở trong hội thánh. Và hội thánh bị ảnh hưởng trầm trọng của thế gian, của hoàn cảnh chung quanh. Sống làm tín đồ khó quá, khổ quá, mất mát nhiều quá. Bỏ đức tin thì không bỏ được, giữ đức tin thì giá quá cao, con đường quá dài và phước hạnh quá mập mờ ẩn khuất. Cho nên hội thánh bắt đầu con đường thỏa hiệp với đời sống chung quanh, cho dễ dàng một tí, cho dễ thở một tí, cho một chút yên thân, cho hai chữ bình an. Và như con cóc bắt đầu lim dim, vấn đề giữ đức tin nhưng bây giờ muốn du di một tí cho đỡ khổ, cho dễ dàng. Và lời Chúa của hội thánh trong tất cả sự nghiêm nhặt của Ngài để làm cho hội thánh tỉnh ngộ, đó là: ta đến với thanh gươm nhọn hai lưỡi, ta đòi hỏi một sự thay đổi về đức tin trung thực, không thể du di, không thể thỏa hiệp với thế gian, và ta sẽ thanh trừ mọi điều chống nghịch lại với đức tin. Trong hoàn cảnh của một hội thánh như Bergam, quá cận kề nơi Satan ở, đây là lời đòi hỏi của Chúa rất khó theo, một mạng lệnh rất khó thực hiện, nhưng hoàn toàn cần thiết và tuyệt đối cấp bách. Tôi muốn ngừng lại một tí để nới rộng ra vấn đề căn bản. Vấn đề tại hội thánh Bergam hay là tại bất cứ hội thánh địa phương nào mà quý vị đang sinh hoạt thờ phượng cũng là vấn đề của đời sống cá nhân của người tín đồ. Và từ khi Đức Chúa Trời gọi dân sự Ngài từ lúc đầu tiên, đây là vấn đề căn bản, đó là phân biệt khỏi thế gian. Phân biệt khỏi thế gian. Khi Đức Chúa Trời chọn Abraham, từ đó ra một dân Israel gọi là tuyển dân của Ngài, Ngài lập giao ước với họ, Ngài biệt riêng họ ra khỏi mọi dân trên đất và kêu gọi họ vào chức phận để Ngài sử dụng để bày tỏ ý định và chương trình đời đời của Ngài. Và nếu dân sự Chúa ở trọn vẹn trong sự biệt riêng ra đó thì họ mới có thể là ảnh hưởng, là nguồn phước, là công cụ của Chúa trong thế gian. Và nhờ họ mà các chi tộc trên đất sẽ được phước từ nơi Chúa. Và khi sự biệt riêng đó không còn nữa thì chức vụ của họ cũng không còn nữa. Cũng như khi hội thánh trở thành càng giống thế gian thì hội thánh mất đi ảnh hưởng trên thế gian. Và lời Chúa kêu gọi từ lúc bắt đầu biệt riêng họ trở thành một dân của Ngài. Sứ Ký Giúp Tơ Ký đoạn 19 câu 5 câu 6: vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 7 câu 6: vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Lời phán dạy đó, sự chọn lựa đó, sự phân biệt đó cũng được lặp lại với hội thánh của Chúa, là cho những người cũng đã được chọn trong ân điển và bây giờ được biệt riêng ra để thuộc về Chúa và phục vụ Ngài. Tất cả tùy thuộc trên căn bản của sự phân biệt ra và phân rẽ ra này. Sứ đồ Phi-e-rơ viết trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại điều mà Kinh Thánh dạy thường xuyên, đó là dân sự Chúa được biệt riêng ra, được gọi ra là dân thánh của Chúa cho một mục đích vì Chúa và nước Ngài, hoàn toàn cách biệt khỏi thế gian. Chữ mà chúng ta thường dùng để nói về Chúa đó là chữ thánh khiết. Chữ gốc của chữ thánh khiết là chữ phân rẽ, phân biệt để riêng ra cho một mục đích khác, một mục đích đặc biệt. Chữ này khi nói về Đức Chúa Trời thì chúng ta hiểu rằng thánh khiết vô tội, thánh thiện tuyệt đối, nhưng cũng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn khác biệt con người, Ngài hoàn toàn phân biệt ra khỏi con người, Ngài không dính líu chung đụng với con người, Ngài không nối kết với con người, Ngài không có gì giống như con người. Trong bản chất của Chúa, trong tư tưởng của Chúa, trong đường lối của Chúa, Ngài khác, Ngài được biệt riêng ra. Với Chúa, sự khác biệt đó là tuyệt đối. Và dĩ nhiên, vấn đề tội lỗi thì hoàn toàn tuyệt đối phân biệt, khác biệt vô cùng với con người. Cũng trong cách đó, để mà chúng ta hiểu về sự khác biệt, đó là khi chữ thánh khiết này được dùng cho người tin Chúa, cho hội thánh, thì cũng đòi hỏi một sự phân biệt, một sự khác biệt ở trong bản chất cũng như trong cách sống. Sự phân biệt này là căn bản cho đời sống của người tín đồ. Chúng ta không phải là những người như trong thế gian và tin theo đạo tin lành như một tôn giáo. Không, trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta và trong quyền năng của Đức Thánh Linh đã tái tạo chúng ta. Chúng ta đã được sanh lại, chúng ta đã được tạo nên mới, được tái sanh, được tạo dựng trở lại. Và Chúa ban cho người tin Chúa sự sống của Ngài. Đến nỗi ở trong sách Phi-líp nhất đoạn 1 câu 4 thì nói rằng chúng ta được dự phần ở trong bổn tánh của chính Ngài. Được dự phần với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự sống của Ngài và sẽ là kẻ đồng kế tự với Ngài trong vinh hiển. Cho nên chúng ta phải hiểu vấn đề mà những thách thức khó khăn sẽ làm cho chúng ta xa cách Chúa, bớt đi sự sâu nhiệm với Chúa và làm cho đời sống của chúng ta không còn ích lợi để mà đeo đuổi nước đời đời của Chúa Trời nữa. Đó là khi chúng ta mất đi sự phân biệt, sự cách xa khỏi thế gian. Trong bối cảnh của hội thánh Bergam, điều Chúa đòi hỏi với họ, và đây là điều hết sức là dễ quên, sự phân biệt căn bản giữa hội thánh và thế gian. Corinto nhì đoạn 6 câu 14-18: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp lại đền của Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: hãy đi ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Có lẽ một số quý vị, nhất là các bạn thanh niên, đang gặp những vấn đề khó khăn trong hoàn cảnh này, về vấn đề liên hệ với những người chưa tin Chúa trong vấn đề tình cảm. Nhưng cái nguyên tắc này không phải chỉ nói đến vấn đề tình cảm mà thôi, nhưng nói đến tất cả những sự liên hệ giá trị đời sống của chúng ta. Không đi chung con đường, không mang ách chung, không chia sẻ một cái hệ thống giá trị được. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng với nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Và đây là cái căn bản mà chúng ta phải dùng để trả lời tất cả những điều được nêu ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải hiểu định nghĩa căn bản của người tin Chúa, đó là được phân biệt ra cho Chúa, cho mục đích của Ngài đời đời. Sai trật chỗ này thì chúng ta có thể bảo đảm rằng chúng ta sẽ sai trật một điều hết sức là vô cùng nguy hiểm và đem lại sự hủy hoại cho cả đời sống và đức tin của chúng ta. Cho nên chỗ cần, và đây là chỗ cần thiết, sự phân rẽ, sự khác biệt khỏi thế gian. Và nếu đây không còn nữa thì đời sống của người tín đồ hay là hội thánh sẽ ra sao? Nếu con đường thỏa hiệp, thông đồng, lẫn lộn đã bắt đầu, đã nối nhịp với trong đời sống của chúng ta và thế gian, thì đời sống đó sẽ ra sao? Chúa Cứu Thế Giê-xu trả lời: ta đến với thanh gươm nhọn hai lưỡi, tuốt sẵn sàng để khai trừ tất cả những điều sai trật trong hội thánh. Sẽ không có ngày bình an nào cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra và tẩy sạch những điều thông đồng với thế gian. Cho nên lời của Chúa phán: ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Sa-tan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Nơi Satan ở, trong lòng đất địch, giữa thế gian, chúng ta phải sống cách biệt, rõ ràng, không du di, không thỏa hiệp.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống ngài. Phận con đất sét đây nắng theo ý ngài, nhờ ngài uốn nắn con thánh ý cha. Làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống Ngài.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khiến con đầy giống con đất sét đây nắng theo ý ngài, nhờ ngài uốn nắn con thánh ý cha được nên, cầu xin Cha đổi làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống ngài. Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống ngài. Cầu xin Cha đổi lòng.